khi sư thiên trao kính, mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Fatima. Hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm 2017 và cũng là chương trình lần thứ 805 của Giờ của Mẹ tin yêu. Hôm nay cũng là ngày đại lễ Chúa Giêsu Phục Sinh. Xin ơn lành phục sinh của Chúa Giêsu tuôn đổ trên gia đình của quý vị và ban cho gia đình quý vị được bình an, thánh đức và đặc biệt là ơn phục sinh phần hồn. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay: lời cầu nguyện phục sinh, cảm nghiệm thoát chết nhờ tình thương của người mẹ, câu chuyện những món quà mà Đức Mẹ ban, cảm nghiệm Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, lời cầu nguyện, ngôi thánh đường đời con. Cảm ơn và kết thúc phát thanh. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang tinh lặng để ngắm nhìn Chúa trong ngôi mộ. Xin ban cho chúng con được sự tinh lặng xin vâng và phó thác của mẹ Maria để luôn biết chấp nhận cuộc sống và tất cả những gì xảy đến cho chúng con. Xin xua đuổi ra khỏi tâm hồn chúng con những giành giật, gánh nặng của những đắng cay và tội lỗi, để chúng con cảm nếm được sự bình an thư thái mà Chúa đã hứa ban. Xin cho chúng con được mai táng với Chúa trong mộ, để được cùng sống lại với Chúa trong cuộc sống mới. Amen. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang tinh lặng để ngắm nhìn Chúa trong ngôi mộ. Xin ban cho chúng con được sự tinh lặng xin vâng và phó thác của mẹ Maria để luôn biết chấp nhận cuộc sống và tất cả những gì xảy đến cho chúng con. Xin xua đuổi ra khỏi tâm hồn chúng con những giành giật, gánh nặng của những đắng cay và tội lỗi, để chúng con cảm nếm được sự bình an thư thái mà Chúa đã hứa ban. Xin cho chúng con được mai táng với Chúa trong mộ, để được cùng sống lại với Chúa trong đời sống mới. Amen. Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống có quá nhiều ồn ào khiến chúng con không còn nghe được tiếng nói và nhận ra sự hiện diện của Chúa. Có những ồn ào của những bận tâm thái quá cho danh vọng, cho tiền của, cho tương lai. Có những ồn ào của tham lam giành giật, không đếm xỉa đến người khác. Có những ồn ào của cừu hận và báo thù. Xin Chúa giúp chúng con biết giữ gìn miệng lưỡi, yêu mến sự thinh lặng, để trong thinh lặng chúng con được nghe tiếng thì thầm yêu thương của Chúa. Amen.
Câu chuyện thoát chết nhờ tình thương và đức tin của mẹ. Bé trai Eric của chúng tôi chào đời vào bình minh một ngày trời lạnh tháng 10 năm 1986. Bé rất dễ chịu và khỏe mạnh, nhưng rồi đúng một tuần sau khi sinh ra, bé không thức giấc để bú sữa mẹ như thường lệ. Lúc thay tã cho con, tôi thấy da bé đỏ lạ thường. Tôi gọi điện thoại hỏi thì bác sĩ trấn an, đó là hiện tượng vẫn xảy ra nơi trẻ sơ sinh. Đêm ấy tôi nằm mơ thấy lửa bốc cháy nơi cửa ra vào. Giật mình thức giấc, tôi sờ vào bé Eric, nằm trong nơi cạnh giường. Thấy người bé nóng như lửa, tôi đánh thức chồng dậy và đo nhiệt. Nhiệt lên đến 40 độ C. Ngồi trên xe đưa con đến nhà thương, bé Eric nằm bất động trên đầu gối tôi. Hốt hoảng vì ý tưởng bé có thể chết trong vòng tay mình, tôi vừa lay bé vừa van nài. Thở đi con, thở đi con. Trong phòng cấp cứu, cô y tá lấy máy đo áp huyết cho bé, nhưng chiếc kim nằm im tại chỗ. Cô ta lẩm bẩm, chắc máy bị hư, tôi đi lấy cái khác. Chiếc kim của cả hai máy tiếp theo cũng đều nằm im. Thấy thế chồng tôi khẩn khoản, xin cô làm ơn đi gọi ngay bác sĩ đến cứu giúp. Vài phút sau bác sĩ đến, mang theo chiếc máy nhỏ đo nhịp đập của tim. Vừa đặt máy trên ngực bé, chiếc kim chỉ ngay số 278. Đây là con số gần như gấp đôi nhịp đập bình thường của bé sơ sinh. Một nhóm gồm 3 nữ và 4 nam y tá chuyên việc cấp cứu tim bước vào phòng. Đoàn người làm việc khẩn trương, nhưng bé Eric vẫn nhắm mắt ngủ yên. Sau đó bé được chuyển sang phòng có trang bị đầy đủ máy móc về tim. Người ta gắn vào bé đủ thứ máy móc. Thân hình bé nhỏ của Eric như bị mất hút giữa rừng các sợi dây điện đủ loại, đủ cỡ. Các bác sĩ cho chúng tôi biết bé sẽ không sống được lâu, hoặc nếu có sống thì chỉ như loài thảo mộc, vô tri vô giác. 4 ngày đằng đẵng trôi qua mà nhịp tim đập của bé vẫn chưa trở lại bình thường. Sang đến ngày thứ 6, bé có vẻ khá hơn. Và sau 1 tuần thì hình như bé cố gắng tự thở một mình. Bác sĩ chữa trị chăm sóc bé tràn đầy hy vọng. Ông nói đùa với vợ chồng tôi. Bé Eric đang giành phần thắng, rồi ông bà sẽ thấy, trong vòng 3 năm nữa, bé sẽ đá banh được. Vào một buổi tối, tôi đang ngồi cạnh giường con thì cô y tá trực bước vào phòng. Eric đang say sưa ngủ. Cô y tá cúi xuống hôn trên trán Eric rồi quay sang nói với tôi. Trông bé có vẻ khỏe ra. Tôi gật đầu đồng ý. Nhưng thật ra trong lòng cảm thấy bồn chồn nôn nao. Tôi nói với cô y tá. Tôi xuống nhà nguyện một chút. Bên ngoài trời mưa thật lớn. Tiếng mưa đập mạnh vào nhà nguyện. Ngồi nơi hàng ghế cuối cùng. Tôi cố gắng cầm chí cầu nguyện. Trước mặt tôi là một người đàn ông. Ông ta úp mặt vào lòng bàn tay và lặng lẽ khóc. Tôi đã trông thấy ông trong phòng đợi trên lầu 6. Con gái ông lên 5 tuổi vừa được ghép tim. Ông quay lại và nở nụ cười với tôi qua 2 hàng nước mắt. Bỗng cửa nhà nguyện thình lình mở ra và một người đàn ông bước vào. Đó là Jim, chồng tôi. Anh nói với tôi, con chúng ta đang gặp nguy hiểm. Các bác sĩ muốn nói chuyện với mình. Khi chúng tôi bước vào phòng, bác sĩ nhẹ nhàng nói, tim bé Eric ngừng đập từ 30 phút qua. Chúng tôi dùng đủ mọi phương cách, nhưng vẫn chưa có kết quả. Tôi rất lấy làm tiếc. Chúng tôi hồi hộp và lo âu đợi chờ. 15 phút sau, bác sĩ đến loan báo cho chúng tôi tin vui. Đôi mắt long lanh cảm động, ông nói, đây là điều không thể tin được, nhưng có thật và đã xảy ra. Quả là một phép lạ. Bé Eric đã sống lại. Chúng tôi được phép đến thăm bé. Bé đã thở được, nhưng điều làm tôi kinh hãi nhất là đôi mắt vô hồn của bé. Sau một lúc, chồng tôi bước ra ngoài. Tôi ngồi lại một mình bên cạnh con. Tôi thoáng có ý nghĩ rút bỏ tất cả những sợi dây. Máy móc chẳng chịt chung quanh người Eric và ôm chặt con vào lòng, rồi để cho con chết bằng an. Nhưng tôi không đủ sức. Tôi liền lấy mấy ngón tay nhỏ bé của con quấn chung quanh ngón tay cái của tôi và cất tiếng nho nhỏ hát ru con. Bỗng chốc tôi hiểu rằng, định mệnh Eric trôi theo dòng thời gian mà không một ai có quyền ngăn chặn hoặc lèo lái. Trong đêm âu lo hãi hùng ấy, ý tưởng này quả có sức mạnh trấn an lòng tôi. 3 ngày sau khi bị đứng tim, Eric mở được mắt. 1 tháng sau, Eric rời bệnh viện. Ngày bé xuất viện cũng là một ngày đáng ghi nhớ. Các bác sĩ và y tá từng săn sóc bé đều hết sức hài lòng. Chúng tôi mở rượu cắt bánh ăn mừng. Đúng là một phép lạ như lời các bác sĩ nói. Eric rất ít khóc, thích cười và rất tinh nghịch. Cậu bé là món quà vô giá mà Thiên Chúa ban cho vợ chồng tôi. Vô vàn tri ân cảm tạ Thiên Chúa từ bi nhân hậu.
Sau đây, Kim Anh xin gửi đến quý vị bài suy niệm Những món quà mà Đức Mẹ Maria ban cho nhân loại. Chúng ta có những đặc quyền do Đức Mẹ Maria ban, mà Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 gọi là những đặc quyền lớn lao từ Mẹ Thiên Chúa ban cho chúng ta sau khi ta chết. Đặc quyền thứ nhất do Đức Giáo Hoàng Gioan 22 ban và sau đó được các vị giáo hoàng khác công nhận. Đó là khi mặc áo Đức Bà thì sẽ được giải thoát khỏi luyện ngục ngay sau khi chết, đặc biệt vào ngày thứ bảy đầu tiên. Satan rất ghét những đặc quyền mà Đức Mẹ Maria ban, vì như thế sẽ có nhiều vị thánh. Hãy làm thánh trước khi chết. Thánh Alfonso là tiến sĩ hội thánh đã nói rằng, chúng ta hy vọng không phải vào luyện ngục nếu chúng ta chịu làm thêm ba điều kiện đòi hỏi. Bậc đáng kính, Pere Lamy thì nói, đối với Đức Mẹ Maria, thì sự tử tế của mẹ đưa mẹ đi khắp nơi, một linh hồn đang rơi vào hỏa ngục mà biết gọi tên mẹ thì sẽ được mẹ cứu giúp. Đức Trinh Nữ nói với tôi một ngày kia rằng những ai chịu khó hoàn thành những điều kiện mẹ ban thì sẽ được giải thoát khỏi luyện ngục vào ngày thứ bảy đầu tiên sau khi chết. Đức Mẹ Maria bảo với Bậc Đáng Kính Lamy rằng chỉ có một số ít nhận được đặc quyền này vì chỉ có ít người thực hành những điều kiện ấy. Bây giờ, Đức Mẹ Maria làm cho những điều kiện dễ dàng hơn cho tất cả những thành viên đạo binh xanh, thị kiến cuối cùng của Fatima. Khi người ta hỏi, tại sao Đức Mẹ Maria lại cầm áo Đức Bà ở trên bầu trời trong thị kiến cuối cùng của Fatima? Thì nữ tu Lucia trả lời rằng, vì Đức Mẹ Maria muốn mọi người mặc áo Đức Bà, đó là dấu hiệu thánh hiến cho mẫu tâm vô nhiễm của mẹ. Cuộc thánh hiến là trung tâm điểm của các thông điệp Fatima, là chìa khóa nhận được đặc quyền này. Đó là chìa khóa kỳ diệu, mở cửa cho sự thánh thiện. Đặc quyền vĩ đại là hãy dùng chìa khóa ấy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thật sự, chúng ta là kẻ điên rồ nếu không biết đặt mình trong chiếc áo choàng vẹn sạch của Đức Mẹ Maria, lại còn điên rồ hơn khi chúng ta không biết thực hiện những điều kiện dễ dàng của đặc ân, vì đó là những đặc ân vĩ đại của tất cả những đặc quyền mà Mẹ Thiên Chúa ban cho chúng ta. Mẹ chăm lo cho chúng ta mọi sự, ngay cả sau khi ta chết. Ba điều kiện. Ta cần có ba điều kiện sau để được đặc ân cao cả. Có cuộc sống trong sạch, mặc áo Đức Bà, đọc kinh áo Đức Bà, nếu không đọc thì ăn chay vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Tất cả các linh mục đều có năng quyền chấp nhận cho mọi người mặc áo Đức Bà. Năm 1950, Hội đạo Binh Xanh xin cho các thành viên đọc kinh Mân Côi thay cho kinh áo Đức Bà và đã được chấp nhận. Điều kiện thứ nhất, sống trong sạch. Điều kiện thứ nhất và quan trọng nhất là sống trong sạch trong cuộc đời, bởi vì nhân loại cần phải ngừng xúc phạm đến Thiên Chúa vì Ngài đã bị xúc phạm quá nhiều. Chân Phước Jacinta đã được Đức Mẹ ban cho nhiều thông điệp và cô nói rằng có rất nhiều linh hồn sa hỏa ngục vì tội xác thịt. Nhiều linh hồn phạm tội này nhưng đã không chịu xưng tội và không quyết tâm từ bỏ tội lỗi của mình. Nếu đã phạm tội xác thịt, dâm ô, thì cần phải xưng tội và thống hối, thì mới được hưởng ơn tha thứ. Trần Phước Pere Lamy nói rằng, áo Đức Bà thật là đáng quý, vì giúp giải thoát chúng ta khỏi lửa luyện ngục, là nơi ta chịu đau đớn. Đức Mẹ Maria nói với tôi rằng, thà chịu đau khổ 15 năm trên trần gian, còn hơn là chịu 15 phút đau khổ trong luyện ngục. Đức thanh khiết thật là quý giá, vì đó là một đức tính tiên quyết để được hưởng đặc ân được cứu thoát khỏi luyện ngục. Điều kiện thứ hai, chuỗi Mân Côi. Chân Phước Pere Lamy nhìn thấy Đức Mẹ Maria cầm chuỗi Mân Côi ở trước mẫu tâm vô nhiễm của mẹ. Chân Phước Lamy nói rằng, Việc sùng kính chuỗi mân côi làm cho trái tim vô nhiễm mẹ vui lòng. Mẹ rất yêu thích chuỗi mân côi và mẹ luôn chúc lành cho những ai đọc kinh này trên trái đất. Ngày nay, chúng ta cần đọc kinh chuỗi mân côi nhiều hơn để dập tắt làn sóng vô thần, vô luân, dâm ô và xác thịt. Đức mẹ Maria khi hiện ra ở Fatima, lần nào mẹ cũng nhắc nhở chúng ta hãy đọc kinh này. Thêm vào đó, Đức mẹ Maria bảo chúng ta hãy dùng 15 phút để suy ngẫm về các mầu nhiệm kinh mân côi vào những ngày thứ bảy đầu tháng. Mẹ cũng xin vào ngày ấy, chúng ta hãy xưng tội và chịu mình Thánh Chúa, để đền tạ cho những tội lỗi xúc phạm đến trái tim vẹn sạch của mẹ. Chúng ta nên vui mừng vì có nhiều người hưởng ứng đọc kinh mân côi. Điều kiện thứ ba, mặc áo Đức Bà màu nâu. Khi ta mặc áo Đức Bà là ta đã được Đức Mẹ Maria che chở và hướng dẫn. Thật sự đã có lời nói rằng, không một ai khi đã mặc áo Đức Bà và đọc 15 mầu nhiệm mân côi và suy ngẫm về các mầu nhiệm ấy mà còn sống trong tội trọng. Việc đọc kinh mân côi và mặc áo Đức Bà là hai việc không thể tách rời nhau được. Cảm tạ mẹ luôn thương yêu chúng con và tìm mọi cách để cứu giúp chúng con. Ave Maria.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Vào trung tuần tháng 12 năm 1989, Bộ Giáo lý Đức Tin gửi cho các giám mục công giáo trên toàn thế giới một bức thư lưu ý về việc suy niệm trong Kitô giáo. Có nhiều tín hữu Kitô dùng những phương pháp như nhập thiền, yoga của các trường phái Ấn giáo và Phật giáo để giúp cầm trí cầu nguyện. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra khi thực hành phương pháp chiêm niệm của các tôn giáo Đông phương, các tín hữu công giáo đi tìm bầu khí thinh lặng, hay họ cũng tìm đến sự trống rỗng tuyệt đối, hoặc là tìm về cái ngã, cái tôi của mình. Bởi vì bản chất của cầu nguyện, hệ tại là cuộc đối thoại với Thiên Chúa, con người giữ im lặng ngõ hầu có thể lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa. Trong mọi phương pháp suy niệm theo các tôn giáo Đông phương chỉ nhằm tạo ra sự trống rỗng tuyệt đối, chứ không đả động đến việc gặp gỡ đối thoại với Thiên Chúa. Và đó chính là điều mà văn kiện về suy niệm Kitô giáo của Bộ Giáo lý Đức Tin muốn lưu ý.
Xin trích dịch chứng từ của ông Christine Murray, tín hữu công giáo Pháp, về cái nguy hại của phương pháp yoga. Đọc xong văn kiện về suy niệm Kitô giáo, tôi muốn bày tỏ vài thiện ý của riêng tôi. Yoga là một trong những phương pháp đông phương của thần bí triết học đang rất thịnh hành. Nhưng bên trong phương pháp này lại ẩn chứa một hiểm nguy mà ít người ngờ tới, nên tự để mình bị lôi cuốn vào vòng lừa đảo của nó. Yoga là phương pháp khổ chế nhằm dẫn đưa tâm trí con người đến trạng thái của lương tâm tinh tuyền, của sự hiện hữu tinh tuyền. Đó là trạng thái mà con người ý thức về cái tôi của mình, nghĩa là về điều siêu việt hóa sự hiện hữu, trừ tượng hóa sự hiện hữu. Yoga khiến con người ý thức về cái ngã, cái vô thể, cái hòa lẫn trong khoảng không, bởi vì nó không có chất thể, nghĩa là không có bản thể, không có một hiện hữu nào hết từ chính nó. Nói tắt một lời, yoga tiên là học thuyết của trạng thái trống không, học thuyết của trống rỗng tuyệt đối. Mục đích tối hậu của yoga là dẫn đưa linh hồn con người đến chỗ hòa lẫn hiệp nhất với cái vô thể.
Thế nhưng điều này không thể nào xảy ra, do đó có thể kết luận yoga là phương pháp chỉ có thể thực hiện với sự trợ giúp của các quyền lực quỷ dữ. Cái hiểm nguy là ở chỗ trạng thái tinh tuyền mà yoga muốn đạt tới, trở thành đối thủ của thần linh và nhường chỗ cho tên quỷ ngày xưa trong vườn địa đàng, đã quyến rũ bà Eva. Các ngươi sẽ trở thành những thần linh. Nói theo triết học, thì yoga được trình bày như một chối bỏ mọi hình thức của hữu thể. Và chính khi chối bỏ hữu thể cùng sự hiện hữu mà đồ đệ của trường phái yoga phải đạt đến cái gọi là lương tâm tinh tuyền. Như thế yoga là một loại triết học của vô thể. Để làm nổi bật ý tưởng này, xin trích dẫn vài tư tưởng của các triết gia đề cao chủ thuyết vô thể. Đó là ba nhà triết học hiện sinh vô thần nổi danh: Friedrich Nietzsche, người Đức, Jean-Paul Sartre, người Pháp, và Adolf Hitler, người Đức. Hitler còn là một tên độc tài khát máu. Nietzsche viết: "Tôi tuyên bố chỉ hư vô là vua có giá trị." Còn Sartre thì nói: "Bởi vì tự chọn vô tôn giáo, vô tổ quốc, vô gia đình, nên tôi không đi về đâu hết." Hitler thì trơ trẽn tuyên bố rằng: "Tại sao chúng ta lại ưu tư lo lắng về đạo lý tình yêu và về trách nhiệm luân lý? Tôi chống lại điều này và thay vào đó bằng học thuyết tối cao của hư không và cái vô nghĩa hoàn toàn của cá thể của tôi." Những câu tuyên bố như thế phải chăng chỉ có thể xuất phát từ các đồ đệ của Satan?
Trích sách Sáng Thế, đoạn 3 từ câu 1 đến câu 5. Con rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi dã thú mà Thiên Chúa đã dựng nên. Nó hỏi người đàn bà: "Có phải thật Thiên Chúa đã dạy các ngươi không được ăn quả cây nào trong vườn không?" Người đàn bà trả lời con rắn: "Chúng tôi được ăn các quả trong vườn, nhưng còn quả cây ở giữa vườn thì Thiên Chúa đã phán: các con không được ăn, không được chạm tới để khỏi phải chết." Con rắn nói: "Không, ông bà sẽ không chết đâu, nhưng Thiên Chúa biết rằng ngày nào ông bà ăn quả cây ấy, ông bà sẽ mở mắt ra, sẽ được nên như những vị thần, biết điều lành, điều dữ."
Sau đây là một chứng từ để hỗ trợ cho suy tư của ông Christian Murray. Đây là cảm nghiệm của một cô gái tên là Sylvia. Cô là người Pháp 22 tuổi. Sau những tháng ngày mò mẫm đi tìm hạnh phúc trong sự hư vô lầm lạc, Sylvie đã hồng phúc gặp được Đức Chúa Giêsu, đấng hiện hữu thực sự, và Đức Mẹ Maria, người mẹ dấu ái của loài người. Đức Mẹ Maria đã tìm đến gặp con trong chính lúc con bị khốn cùng nhất trong cuộc đời, ngay từ tuổi thơ và suốt trong thời gian của tuổi dậy thì. Tận sâu thẳm nội tâm, con luôn luôn khát vọng Thiên Chúa và mong mỏi gặp được Ngài. Nhưng đáng buồn thay, con đã dại dột dùng những phương thế lầm lạc, đi theo những con đường giả dối. Thật ra con cũng bị bạn bè lôi cuốn một phần. Như bao nhiêu người trẻ cùng lứa tuổi, con thích ca vũ nhạc kịch và chạy theo bóng hình của một chàng trai. Một buổi tối, người bạn gái hỏi con có muốn dự buổi thực tập ngồi thiền không? Cô bạn giải thích rằng đây là lối suy niệm siêu hình, hay đúng hơn là kiểu ngồi thiền tìm kiếm hư vô. Con tự nhủ, mình thử xem sao, biết đâu sẽ gặp được Thiên Chúa thay vì đi đến nhà thờ. Nghĩ thế, con theo bạn ngồi dự buổi thiền. Người hướng dẫn buổi ngồi thiền là một phụ nữ. Bà nói với chúng con: "Suy niệm kiểu này sẽ mang đến cho con người sự điềm tĩnh, sự tự chủ, niềm bình an, trở về với nguồn cội của tư tưởng và đạt tới những sức mạnh phi thường, kể cả các bí thuật thật thiêng."
Lời giải thích nghe thật êm tai, đưa hồn giới trẻ chúng con vào cõi mộng. Nếu chỉ ngồi thiền trong một thời gian không lâu mà đạt được những điều vừa nói thì quả thật quá hay và quá dễ. Chúng con phải ngồi thiền mỗi ngày 2 lần và mỗi lần 20 phút. Trong vòng 20 phút đồng hồ, con phải ngồi yên và chỉ lặp đi lặp lại 2 tiếng duy nhất là hư vô. Ban đầu con cảm thấy mình hạnh phúc và hớn hở với ý nghĩ: chắc hẳn rồi đây mình sẽ khám phá nhiều điều lạ lùng và biết đâu mình chẳng khám phá được Thiên Chúa.
Lời nguyện, ngôi thánh đường đời con. Lạy Chúa, cuộc đời con là một ngôi thánh đường, từ tro bụi, bao năm trường xây đắp. Con tự hào với tất cả niềm tin, bằng đôi tay, bằng mối tình nghệ sĩ, để vươn lên thật cao quý tôn nghiêm. Con cố gắng, con miệt mài tìm kiếm, từ khắp nơi, tận góc biển chân trời, trên quê hương những loại đá tuyệt vời. Con làm việc không một lời than van, xẻ, đục, cưa và chạm trổ say mê. Tay xây xác, con không hề bỏ cuộc. Búa đẽo hư, con một mực kiên trì. Con mải mê làm cho đến khi ẩn hiện những phù điêu cảnh thánh điện, thiên thần đang tấu nhạc thật hòa vang tôn kính. Nét vui tươi và thanh tĩnh nụ cười. Ôi lạy Chúa, con chẳng dám che giấu Ngài. Đôi lúc từ tay con khi miệt mài chăm chú, lại nổi lên hình bọn quỷ sứ ngợm người. Mặt gớm ghê lại khóc cười nham nhở. Nhưng lạy Chúa, cuộc đời con có lắm khi là như vậy. Con lại cố gắng, lại say mê làm lại, để xóa đi những kỳ quái ngu si. Con dốc sức để một khi hoàn tất, ngôi thánh đường sẽ được thật nguy nga. Tháp vút cao vươn lên qua tàn lá, xuyên mây mù vượt quá tầm chim bay, để muôn người khi đến đây chiêm ngưỡng, ngừng lên nhìn theo mãi hướng thiên cung. Lạy Chúa, ngôi thánh đường của đời con không thể xong trong một sớm một chiều, nhưng vun đắp trải qua nhiều năm tháng, cùng với nhiều biến dạng của thời gian. Có thể con sẽ vui mừng hay than van khóc lóc, con sẽ đổ giọt mồ hôi khó nhọc, thậm chí đổ máu đào khi học biết thương đau. Thế nhưng con mãi vững tin vào sức mạnh chẳng phải từ nơi con để vượt thắng dòng đời, mà tâm nguyện chỉ nơi Ngài, lạy Chúa. Ngôi thánh đường con sẽ tựa trung kiên, để trụ vững giữa đảo điên nhân thế, để hiên ngang đứng giữa bể sâu đời. Lạy Chúa, con chỉ là người thợ cả, chính Ngài con không quá lời đâu. Là Thiên Chúa, là khởi đầu, là chung cuộc, chính Ngài nhà kiến trúc của đời con.
Chúng tôi xin được cảm ơn Tân Ô Tô Repair 714-895-6064, 895-6064 đã yểm trợ cho chương trình phát thanh Sở Của Mẹ. Xin Chúa và Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Sở Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.